Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 9 đã có một cuộc biểu tình lớn ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là tâm điểm của thảm họa ô nhiễm biển do nhà máy của Formosa Đài Loan xả chất thải trái phép. Cuộc biểu tình nổ ra bất ngờ vào ngày thường, không phải là vào ngày Chủ nhật như các cuộc biểu tình trước đây, và chỉ diễn ra một ngày trước Quốc khánh thứ 71 của Việt Nam. Các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam nhận xét điều này cho thấy những bức xúc của người dân bị thiệt hại và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã bị dồn nén quá nhiều. Nhà hoạt động Hoàng Bình trực tiếp tham gia cuộc biểu tình lớn hôm 1 tháng 9. Anh mô tả lại với VOA Việt ngữ rằng hàng ngàn người đã tuần hành đến trung tâm thị xã Kỳ Anh.
Sáng nay thì người dân giáo xứ Quý Hoa ước tính con số ban đầu thì khoảng 2.000 người họ tập trung về xã Kỳ Hà. Họ biểu tình phản đối Formosa và yêu cầu quyền bồi thường cho họ. Họ đi tuần hành, họ đi bộ trên 10 cây số. Người dân ở các địa phương xung quanh đấy họ thấy như vậy thì họ cũng tham dẫn là đông. Thì con số mà mức lượng đến khi lên tới trung tâm thì khoảng độ 8-10.000 người hoặc có thể là hơn.
VOA không có điều kiện để kiểm chứng về con số người biểu tình. Nhà hoạt động Hoàng Bình nói người biểu tình đã dương các biểu ngữ đòi khởi tố Formosa. Anh cho biết nổi bật lên là biểu ngữ chọn Formosa hay chọn dân, và anh nhận xét rằng biểu ngữ đó rất quan trọng và rất hay. Một trong những thông điệp chính của cuộc biểu tình là người dân tiếp tục đòi tiền bồi thường cho thiệt hại do Formosa gây ra. Những người tham gia biểu tình khẳng định đến nay họ chưa nhận được một xu nào và nêu câu hỏi trên các biểu ngữ là tiền đền bù của chúng tôi đi đâu. Nhà hoạt động Bình cho biết khi đoàn biểu tình đến thị xã đã có xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát. Anh nói
có một đoàn là cái đường chính thì người ta chặn lại đấy, thì bạo lực xảy ra thì hai bên xô xát với nhau, rồi đến lúc thì người dân đông quá thì người ta cũng tràn quá phá cả tất cả cái barrier và đi qua, người ta đi lên là tới trung tâm thị xã bằng được. Dân đây hiện tại rất là quyết tâm.
Cũng như các cuộc biểu tình trước, Formosa đã không cử bất cứ ai đại diện ra đối thoại với người biểu tình. Về phía chính quyền địa phương, anh Bình cho hay họ đã nói chuyện với người biểu tình, nhưng anh gọi đó là sự câu giờ. Anh tường thuật lại.
Chính quyền á, sau một hồi thấy căng thẳng quá thì họ mời tất cả bà con dân vào trong trụ sở ủy ban thị xã vào để tương thuyết, để họ mục đích cho họ để giờ nhiệt độ câu giờ. Còn vấn đề gì là lấy sức mạnh dân đông quá thì nên họ mời vào đấy. Thì bà con cũng có bàn bạc với họ một hồi, cũng đưa ra ý kiến xong bà con rút về thì họ vẫn cứ hứa hẹn như vậy đó, họ chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà trong đấy họ còn né tránh, vâng. Có một cam kết nào bất kỳ. Người dân thì đấy họ còn nói là họ sẽ điều chỉnh tiếp.
Báo chí Việt Nam mới đây cho hay Formosa đã chuyển 500 triệu đô la tiền bồi thường cho chính quyền Việt Nam, nhưng không có tin tức về việc số tiền này bao giờ mới được phân chia đến những người bị ảnh hưởng. Báo chí Việt Nam cũng chỉ ra rằng, theo thông tin của Tổng cục Thuế, đến nay số thuế đã hoàn cho công ty Formosa Hà Tĩnh là hơn 14.600 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bồi thường 500 triệu đô la, tương đương hơn 11.500 tỷ đồng, công ty này vẫn hưởng 2.900 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị thuế được hoàn và số tiền phải chi để đền bù. Hôm thứ Tư 31 tháng 8, trong tuyên bố chung sau cuộc đối thoại chiến lược và thương mại lần thứ hai giữa Mỹ và Ấn Độ, hai nước đã cùng nhau đề nghị Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông, nơi cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều có lợi ích chiến lược và thương mại. Cuộc đối thoại do hai ngoại trưởng của Mỹ và Ấn Độ đồng chủ tọa. Trong một sự kiện riêng rẽ, khi phát biểu tại Viện Công nghệ Ấn Độ IIT, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân theo phán quyết mới đây của Tòa trọng tài về Biển Đông. Báo India Today hôm 1 tháng 9 đưa tin Ngoại trưởng Philippines Perfecto Asay nói với báo này rằng chính quyền của Philippines cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ Philippines liên quan đến phán quyết hồi tháng 7 về Biển Đông. Ngoại trưởng Yasay phát biểu, chúng tôi rất vui mừng về sự ủng hộ của Ấn Độ đối với hành động của Philippines tiến hành khiếu nại với Tòa trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp của chúng tôi với Trung Quốc. Về điều đó, chúng tôi rất cảm kích. Lời phát biểu của ông Yasay được đưa ra ngay trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên đường đi thăm Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Việt Nam cũng như Philippines có những tranh chấp lớn với Trung Quốc ở Biển Đông. Cho đến hết ngày 1 tháng 9, không có tin tức gì trên báo chí Việt Nam về phản ứng của Bộ Ngoại giao hay Chính phủ Việt Nam về các tuyên bố của hai ngoại trưởng Mỹ, Ấn hay về chuyến thăm của ông Modi. Theo India Today, Ngoại trưởng Philippines Yasay cho biết tân Tổng thống nước này sẽ gặp Thủ tướng Ấn lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Lào, và đó là một diễn biến đáng mừng. Từ đó hai nước có thể bàn về hợp tác hơn nữa và làm sâu sắc về bản chất của sự hợp tác này. Ông Yasay nói Philippines tin rằng họ đang ở vào vị thế mạnh hơn sau khi có phán quyết về Biển Đông, song họ vẫn muốn tiếp tục tiếp xúc song phương với Trung Quốc. Ông phát biểu, chúng tôi cảm thấy cần cho Trung Quốc có khoảng không gian để ngẫm nghĩ lại về quan điểm của họ. Chúng tôi biết rằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đã gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngẫm nghĩ lại về quan điểm của họ, và nếu họ cứ khăng khăng không công nhận một hệ thống dựa trên luật lệ về giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, họ sẽ bị cô lập, họ sẽ mất nhiều hơn. Đại tá Tom Hansen, trợ lý tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, mới đây đề nghị Australia có lập trường mạnh mẽ hơn chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Việt Nam cũng đòi chủ quyền và có nhiều tranh chấp. Theo các hãng tin Australia, phát biểu trên ABC Radio National, Đại tá Hansen cho rằng Australia cần lựa chọn giữa liên minh lâu năm với Mỹ và mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Ông nói sẽ khó đi dây giữa hai điều kể trên và sẽ đến lúc phải có quyết định về điều nào quan trọng sống còn đối với lợi ích quốc gia của Australia. Viên đại tá Mỹ cũng kêu gọi Australia ra một tuyên bố để thể hiện cam kết của nước này đối với việc duy trì ổn định ở Đông Nam Á. Hải quân Australia đều đặn tiến hành tuần tra vì tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp, nhưng không giống như Mỹ, Australia không điều tàu đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Đại tá Hansen nhận xét, rõ ràng Trung Quốc tin rằng họ có cơ hội và họ cảm thấy được trao sức mạnh để coi thường hoạt động đó. Vì vậy, một sự thể hiện của Australia sẽ được hoan nghênh. Đáp lại lời ông Hansen, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói, chúng tôi đang cân bằng các mối quan hệ giữa đồng minh chiến lược lớn nhất của chúng tôi và đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi với hoạt động ngoại giao khéo léo, sự nhất quán và tính thực dụng. Theo Reuters, ông Hansen đã có những phát biểu kể trên sau khi Quốc hội Australia phát hành một cuốn sách cảnh báo các nhà lập pháp nước này cần cảnh giác về những ý đồ của Trung Quốc ở khu vực.